tới dòm lui cũng có nơi nào mà dạy, cũng có ai mà dạy, hoặc là dạy tính cách là cũng là đơn giản hay là lãi thôi, thì cái cố gắng thì còn sống được ngày nào thì coi là dạy được, để mà dạy là chia sẻ hay truyền bá gửi gắm cho đến mấy huynh đệ. Dầu có khi là mình dạy 100-200 người mà được 5-3 người nắm kỹ vấn đề yếu chỉ của luật tạng hay sống được thì cái đó thầy thấy cũng đủ dốt, cũng tốt đối với Phật pháp. Thành trong luật thiện kiến nó nơi nào có 5 vị hay 10 vị tỳ kheo thanh tịnh biết giữ giới còn ham trì giới thì chánh pháp chủ thế lâu dài. Trên đời có luật sư còn trên thế gian thì chánh pháp chủ thế lâu dài theo 5 điều trong bộ luật thiện kiến. Thì dầu có nhiều bông xoài trứng cá chẳng hạn, đông học đông như vậy, nhưng mà một số ít còn lại để mà trì giới được, biết để mà trì giới, biết để mà truyền bá cho đúng luật mà rất là quan trọng. Thành trong cái lời mà cuốn Bách Giới Yết Ma mà cái dịch giả có viết á, có viết chánh pháp, họ tại sao chánh pháp trụ thế lâu dài mà sao chánh pháp trụ thế không lâu dài. Là có người biết luật, hành trì và thực hành thọ truyền giới thì đúng luật thì tỳ kheo như pháp nó được xuất hiện. Chứ là luật ai cũng dốt hết, truyền không đúng pháp bản thể tỳ kheo không phát sinh, là vô tác giới thể không hiển hiện được giới tử thì nó lạc vào 5 loại tỳ kheo giả mà thôi. Đại chúng rất là quan trọng, rất là quan trọng đối với giới luật của Phật giáo trong hiện tại. Thành mình thấy học luật, mình hành trì luật, mình mới thấy cái quan trọng của một người xuất gia, quan trọng trên việc mà duy trì mạng mạch Phật pháp. rất là quan trọng. Còn không khéo chúng ta chỉ hình thức mà thôi. Mà nếu trong Phật giáo mà bỏ về vấn đề giới luật thì chắc chắn không có người ngộ chứng. Phải nói thẳng vậy. Không người ngộ chứng, không ai ra khỏi sinh tử luân hồi, phải nói thẳng. Cái đó là xác định rõ trong kinh Niết Bàn. Dầu có nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, ai cũng có Phật tánh hết, nhưng mà không trì giới làm sao Phật tánh khó mà phát hiện được. Là chúng nhớ khó. Mà trì giới nó vậy đó, là mình gột những cái phiền não nhiễm ô nhiều đời nhiều kiếp. Thành do đó thì chủ trương á, là nếu là một người đệ tử Phật thọ hai giới, nên là tỳ kheo và Bồ Tát, thì mình học rồi mình biết tỳ kheo đứng trên phương diện trọng giới tướng và giới hạnh, Bồ Tát trọng giới tâm. Nhớ chỗ này nha, có hai giới đó. Tỳ kheo trọng giới tướng và giới hạnh, nói chung là cái giới thinh văn á. Rồi Bồ Tát là đại thừa trọng giới tâm. Thì giờ mình có cái phước báo mình thọ được hai giới là dễ đủ điều kiện để mình tiến lên trên đường giải thoát của mình. Thì trong đời sống hàng ngày chúng ta lấy cái giới tướng là cái giới thinh văn, cái bờ đê là cái tường thành vững chắc để mà đầu tiên là ngăn những cái luồng nước nhiễm ô, những cái cơn gió độc, những cái phiền não tập khí trong cái hiện tại nó đến, nhớ, nó không xâm nhập. Tất nhiên là trong một cái thất chúng ta đóng cửa lại thì những cái rác rến mới nó không vào được trong nhà, mà rác cũ còn, thì từ đó chúng ta lần lần. Đó là nói về cái giới Bồ Tát. Thầy phân ra giữa cái giới Bồ Tát và thinh văn. Tại vì Bồ Tát là giữ cái giới tâm, mà cái giới tâm này không phải chúng ta dễ giữ. Nhớ, lo giữ cái giới tướng trước đó đã, thì cái giới tâm nó theo. Thế ví dụ trong Trinh Lăng Nghiêm, Đức Phật có nói dâm tâm bất trừ, trần bất khả xuất. Ta nói dâm tâm giống nói dâm thân. Nhớ là dâm thân thuộc về thinh văn. Thinh văn cái giới tướng nó dễ, mà nó là cái dâm tâm bất trừ, trần bất khả xuất. Mà cái dâm thân giữ được thì dâm tâm nó theo đó, mà nó bị chế ngự lần lần cho nó đấy. Nên bây giờ đầu tiên mình xây cái tường, mình làm cái tàu rào kiên cố để bảo đảm. Còn trong này nào sình nào dơ nào đoạn thắng mình dọn dẹp. Mà sình dơ thì thầy nói là cái tập khí nhiều đời. Ví dụ trong kinh Bồ Tát, trong giới Bồ Tát nói, ví dụ như cái giới thứ ba, nhân dâm, dương dâm, cái thức dâm và nghiệp dâm. Cái nhân dâm là cái từ quá khứ, cái chủng tử mình, cái niệm đầu tiên nó đã cái niệm dâm rồi, đó là cái nhân á. Cái nhân dâm đã có, cái nhân trộm đã có, nhân sát đã có. Nếu không có cái nhân đó thì cái duyên nó đến không thành vấn đề, không tạo nghiệp. Nhớ, cái nhân không có, nếu có cái duyên thì cũng không tạo nghiệp. Rồi nhớ, mình đâu có tâm tham, ai để đóng tiền mình cũng không lấy, là cái nhân tham mình không có. Thì cái duyên tham giàu có để đóng tiền nhưng mà không thành vấn đề đối với mình. Mình đâu có lấy đâu mà tạo nghiệp. Nên thì là chúng ta cái nhân từ quá khứ đã có, mà bây giờ hiện kiếp này chúng ta dẹp liền không phải dễ. Nhớ, không phải là dễ. Thành xưa các ngài mới gì bỏ hết để mà vô núi. Dầu Đức Thích Ca có thị hiện cũng là một cái bài học, cũng là một cái con đường, là bỏ hết những cái gì ngũ dục vào trong rừng 6 năm khổ hạnh. Nó dầu có thị hiện cũng 6 năm khổ hạnh để sống trở lại đó, chứ không nằm trong cái đống ngũ dục mà chứng ngộ không có. Là chúng nhớ rõ ra phải là tránh duyên nè. Nên thành chúng ta tránh duyên đây có thể là nói là lấy cái giới thinh văn để làm tường rào, rồi sau đó chúng ta mới là từ từ mài dũa thực hành thế giới Bồ Tát thuộc về cái giới tâm, chứ chúng ta giờ không đủ sức. Cũng ví dụ thì ví dụ như là cái đám cỏ, đầu tiên chúng ta cái đám cỏ cuốn chúng ta lo dẹp, cái hiện hành ở trên đó là cái tướng ở trên, cỏ nó mọc, thì là nhổ. Nhưng mà cái tập khí nhiều đời, cái gốc của nó còn ở dưới, rễ nó còn sâu ở dưới đất á, nên chúng ta chưa có nhổ nổi. Nhưng mà chặn cái ban đầu, không cho nó phát triển được cái hiện hành ở ngoài hiện tại, thì lần lần chúng ta mới có thời gian, mới nhổ, mới đào, mới xới cái gốc lên. Ý đó là ý đó là. Hay thành chúng ta với thọ Bồ Tát với thinh văn nó rất lợi. Hay thành thinh văn là ngăn, ngăn hiện tại. Cái đó là cách mà nó tu hành của mình. Chứ giờ nó là chặn, chặn cái tâm mà tập khí nhiều đời nhiều kiếp, không phải là dễ, tại chúng khó lắm nhưng phải dễ. Hay thành là trong duy thức học ưa nói là như chặn cái dòng nước mà từ trên dốc cao mà đổ xuống, không phải dễ chặn, không phải dễ chặn. Thành là giờ chúng ta từ từ coi đắp những cái bờ đê, xây những cái bức tường bằng thinh văn để mà chặn lại những cái mà hiện tại đối với xã hội này, nên mình không buông thõng. Rồi từ từ phía trong đó mình hãy dùng cái thiền quán, dùng cái việc này việc kia, mình bào mòn những tập khí nhiều đời nhiều kiếp, đó là cách đó. Thế thành là trong cái bài học của người ta, ngày Trí Húc này cũng nói vậy. Ngài nói thầy, ngài nghiệp chướng nó sao vậy? Thì ngài mới kiêm luôn cả luật, cái giới và giáo, gồm tu cả giới và cả giáo, lấy giới để làm thời khóa hằng ngày như vậy. Rồi mới là học giáo, thăm thiền gì cái phần đó. Thì không bao giờ ngài dám bỏ vấn đề mà giới. Trong cái bài Duyên Khởi hôm trước của chúng ta học, đại chúng rất là cẩn thận. Rồi mình không học không biết thôi, thành biết rồi mình để cố gắng. Thì thầy nói là nếu rảnh lúc nào chúng ta học lúc nấy, thời gian nó không có nhiều. Cái vô thường thì nó không đến chúng ta lâu, có khi sống bữa nay ngày mai đã khác rồi. Thành ra là vấn đề là thầy còn dạy được ngày nào thì chỉ là cố gắng để học, lộn lạc vào đó học. Còn có học trường trại ở ngoài thì cũng tính cách tổng quát mà thôi. Cái sự hành trì thì ít có đào sâu vào trong đó. Hơn nữa là những cái chi tiết trong giới luật thì cũng ít có đề cập, nói vấn đề mà đại cương. Thành ra mình để ở đây cố gắng học được cái phần nào thì cái đó là cái nó quý trên cái đường tu của mình. Cái đó rất cần. Thì thầy thì cũng xuất thân từ nhỏ ở trong chùa, rồi vô từ học viện làm từ tăng sinh. Thì cái sự nghiệp đây là sự nghiệp giáo dục hoằng pháp, chứ sự nghiệp của thầy không phải sự nghiệp mà cái nghiệp mà giữ chùa, không có sự nghiệp mà làm một trụ trì chùa, sinh hoạt cái chùa. Mà sự nghiệp đây của mấy thầy đây là xuất thân từ cái nền giáo dục, từ Phật học viện, thì với cái tư tưởng để đào tạo hàng tăng ni trẻ, chứ không có cái nghiệp mà nghiệp làm trụ trì. Đại chúng nhớ, thành là cái gì của mấy thầy cũng muốn đào tạo cái tuổi trẻ. Thường thường là ông hòa thượng cố viện trưởng viện hóa đạo là bổn sư hòa thượng Thanh Từ, đó là hòa thượng Thiên Hoa. Với hòa thượng Thiên Hoa là ưu tư rất nhiều về hàng tăng ni trẻ mà dốt kinh dốt luật. Nhớ, dốt cái gì được, nhưng mà dốt kinh dốt luật là các ngài đã ưu tư rất nhiều. Sợ dốt đó, dốt cái việc, dốt cái việc thế gian là có việc thế gian làm. Còn cái người xuất gia mà dốt kinh dốt luật, cái sự nghiệp của mình mà mình không làm được. Thế thành như Đức Phật Gia Hàng thì kheo ngũ hạ với tiền chuyên tinh giới luật, năm hạ đầu thọ tỳ kheo đầu rồng chuyên về giới luật, chứ không cho làm thầy sớm, không cho hoạt động gì sớm á. Rồi 10 năm như vậy, 10 tuổi hạ mới cho làm thầy, tỳ kheo ni 12 năm nữa cho làm thầy. Hay dầu đó là một tỳ kheo 80 tuổi đời, 60 tuổi hạ mà dốt luật thì cũng phải ôm cặp học, chứ không cho chưa ra làm thầy nữa. Thì cả một vấn đề đó, chính đó là cái mà cái điểm chính để mà duy trì bằng mạch Phật pháp, đại chúng nhớ, rất quan trọng đối với cái hàng tăng luân, là vấn đề mà giới luật. Chúng ta không thể dốt cái vấn đề này được. Thế là nó là đại chúng nên cố gắng để mà bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta để mà giữ, để mà học, nhất là những cái bộ luật để giữ mình, mà chính giữ mình đó là mình giữ tiếp tay và duy trì mạng mạch Phật pháp cho sống trong cái xã hội này khó. Thế thì hôm trước về cái Phạm Võng với Thinh Văn thì thầy dạy tới đâu thì thầy nhắc là cái những cái cũ, những cái gì nó liên quan đến Thinh Văn á. Thứ nhất mình thấy Bồ Tát giới thì đặt nặng vấn đề tam tụ tịnh giới, nhớ là nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới, nhiếp ích thủ tình giới. Mà nhiếp luật nghi giới thì không có một cái điều nào mà mình không trì, không có giới nào nhỏ nhặt mình không trì, trì tất cả các tịnh giới, không có điều giới nào không trì. Còn nhiếp thiện pháp giới không có một điều thiện nào mà mình không làm, dầu đó nhỏ. Thứ ba là nhiếp chúng sanh giới, không có một chúng sanh nào mà mình không độ. Thôi nhớ, về cái Bồ Tát giới, tại vì Bồ Tát giới là cái đường đi đến quả Phật. Nên là không có một chúng sanh nào mà mình bỏ rơi. Cũng như là hành Bồ Tát hạnh của Ngài Địa Tạng, địa ngục vị không thể bất thành Phật. Hai Ngài A Nan nói là có một chúng sanh nào chưa thành Phật thì ta chưa giữ cái nơi hoàng, chưa sanh Niết Bàn. Nên là đó là cái mà cái tam tụ tịnh giới của giới của Đại Thừa. Ha, thì mình xét so sánh giữa cái giới của Đại Thừa và Tiểu Thừa thì tam tụ tịnh giới này của Thinh Văn gặp nhau ở cái tụ nào? Gặp nhau ở cái tụ nào? Tụ nhiếp luật nghi giới là cái phần mà tự lợi, ha, nó phần về tiêu cực. Mà của Thinh Văn nhiếp luật nghi giới, ngoài cái nhiếp luật nghi giới rồi thì còn cái gì nữa? Định. Định cộng giới và đạo cộng giới, nhớ nha, định. Ha, tại vì Thinh Văn mình nói là chỉ trì, lấy cái chỉ trì làm chính. Còn cái tác trì của Thinh Văn nó khác cái phần tác trì của Bồ Tát. Ha, Thinh Văn có hai phần, một là chỉ trì, tất nhiên là tiêu cực. Ha, là 250 giới tỳ kheo hay là 348 giới tỳ kheo ni, hay 10 giới sa di. Ha, đó là cái phần mà chỉ trì, dừng lại, kêu chỉ là dừng, là trì giới. Còn mình hành động, thân và khẩu, đó là phạm giới. Nhớ cái chỉ trì của Thinh Văn là dừng lại của hai nghiệp. Còn cái nhiếp luật nghi giới của Bồ Tát là chỉ trì dừng lại của ba nghiệp. Mình phân đó. Bồ Tát là giữ ba nghiệp, mà trong cái ba nghiệp đó thì Bồ Tát cũng căn cứ vào cái nặng cái nhẹ. Ví dụ như phạm về cái thân và khẩu thì cũng có tội nặng, nhưng phạm về cái ý thì có thể là pháp nó nhẹ hơn. Ví dụ như cái giới sát, nhân sát, duyên gia sát, cấp thức sát và nghiệp sát. Cái nhân sát là từ quá khứ của mình đã khởi lên, đã có rồi khởi lên. Mình ngồi đây mình nghĩ mình giết người khác, đó là cái ý của mình thì không phải kết ba la di được, đại chúng nhớ này. Chứ không phải ngồi đây mình nghĩ mình dâm với người khác là kết ba la di, không phải. Bên Bồ Tát giới cũng kết khi nào thành nghiệp. Nói bây giờ đơn cử như là nghiệp sát chăng ạ? Mình có cái tâm sát rồi, thấy đối tượng là cái duyên, thấy cái con mũi, nhớ con mũi, đó là cái đối tượng là cái duyên. Cái duyên rồi mới ghét nó, tìm cách thức lấy tay đập nó cái, hay là lấy cái vợt điện vợt nó cái là nó chết, thì đó là thành nghiệp. Nhớ nha, cái duyên không chưa thành nghiệp nếu không có nhân, mà cái nhân không không có duyên không thành nghiệp. Mà nhân và duyên rồi gặp lại cách thức, ba cái đó nó hợp lại thành nghiệp. Mình định giết người kia, đó là cái duyên sát. Đối tượng có người kia mình thấy đó là cái duyên. Tìm cách đánh đập bắn giết khi người kia tắt thở thì đó thành nghiệp, nó nghiệp sát, nó thành tựu. Cái căn bản nghiệp đạo thành tựu, căn bản nghiệp đạo sát nó thành tựu ngay chỗ đó. Nó là qua ba cái giai đoạn thứ ba. Nó thì nó là về trong luật phân tích nó kỹ á. Thì thầy nói về cái định cộng giới của cái Thinh Văn á, cái này có phần căn bản mấy chúng mình nắm kỹ đó. Ngoài cái nhiếp luật nghi là phần chỉ trì rồi của thân và khẩu của Thinh Văn nè, rồi là bên thinh văn nó còn cái định cộng giới và đạo cộng giới. Định cộng giới là dừng lại có hai nghiệp. Thí dụ mình ngồi thiền, nó định, nó ngồi thiền, thì cái thân không làm sai, cái miệng không nói quấy, thì cái đó là thuộc về giới. Dừng lại có hai nghiệp đó. Thế rồi đó là thứ ba nữa là đạo cộng giới. Nó cộng giới này là đạo nè, là khi mình ngồi yên cái định có, cái huệ nó phát. Như trong luật nói, khi mà chứng sơ quả tu đà hoàng kiến đế là được cái công năng ly ngộ sát. Một cái vị mà tu đà hoàng cuốc đất cài ruộng, luôn luôn lúc nào côn trùng cách lưỡi cuốc lưỡi cài hay từ 2 đến 3 tấc, đó là công năng của cái đạo cộng giới. Đó là công năng đó. Mà tại sao gọi là cộng? Nếu cái định đi không mà nó nhờ cái hỗ trợ của nhiếp luật nghi thì chưa đủ. Cái đạo cũng vậy. Thành mà ta mới nó kêu là định cộng giới và đạo cộng giới, là sự hỗ trợ của nhiếp luật nghi. Ngoài cái nhiếp luật nghi ra, nó còn định cộng giới và đạo cộng giới. Đó là của thinh văn, đó là của thinh văn. Thinh văn là không có gặp trọn vẹn của như đại thừa của Bồ Tát là tam trụ tịnh giới, tam trụ tịnh giới. Mà thinh văn ngoài cái nhiếp luật nghi ra còn cái định cộng giới và đạo cộng giới. Thì định cộng giới cho người kia là không có thọ giới giữ giới vậy, nhưng mà thân và khẩu ở trong định thì không làm ác. Đó là coi là được cái phần chỉ trì. Nhớ là phần cái đó là liên quan về cái đại thừa. Thành hôm trước chúng ta học mới một cái đoạn về cái duyên khởi mà của kinh Phạm Võng Nghiệp Chú, phải không? Giờ có cần đọc lại cái lúc đầu không? Đọc nhanh thôi không? Rồi cái sau đó mình theo chữ nghĩa, còn giờ mình đọc nhanh á, làm cho nó liền cái khúc dưới á, thì mình để coi đó thì dịch cho nó nhanh. Chú đại tai đó nha. Lành thai phẩm tâm địa của kinh Phạm Võng là giáo pháp chỉ bài hay chỉ điểm vực nguồn, là nguyên nguyên vực nguồn của chân tánh, là chỉ thẩm sâu vào trong cái chân tánh á. Xác định là chỉ bài trước sau của cái sự tu hành vi diệu. Giới cùng thừa đều gấp cái giới và cái thừa, tất nhiên giáo giới đều là gấp cho một người tu học. Đốn và tiệm thì đồng thu. Đốn và tiệm, giới thì có đốn tiệm, thì cái sự tu hành cũng có đốn giáo và tiệm giáo, hai giới nó cũng đốn tiệm. Ôn hôm trước là chúng ta có học về cái Bồ Tát giới, nó có 5 cái bộ kinh và 1 bộ luận, nhớ chưa? Mà cái phần nào gọi là đốn lập giới, cái nào gọi là tiệm thứ giới, còn nhớ không? Thì giờ là 5 bộ luận là 6 cái bộ kinh của Bồ Tát giới. Thứ nhất là gì? Kinh Anh Lạc. Thứ hai là kinh Phạm Võng. Thứ ba là kinh Địa Trì. Thứ tư là kinh gì? Thiện Giới. Với Bà Ưu Bà Tát là 5 cái bộ kinh và 1 bộ luận Du Già. Mình chia làm 3 nhóm. Nếu mà Bồ Tát Anh Lạc và Phạm Võng là một nhóm gọi là Phạm Võng Bồ Tát Giới, gồm 10 trọng 48 kinh. Cái đó là đốn lập giới. Còn tất cả tinh Địa Trì, Thiện Giới, Du Già và Ưu Bà Tát, đó là tiệm thứ giới. Nhớ tại sao gọi là đốn lập giới, tại sao gọi là tiệm thứ giới? Cái này là ôn á. Sao gọi là tiệm thứ giới, tại sao đốn lập giới? Ví dụ như nói Du Già thì 4 trọng 48 khinh, phải không? Cấp trước chúng ta học có biên á. Rồi kinh Địa Trì dường như là 48 trọng vậy đó, 43 khinh, 41 khinh, phải không? Đó để thầy mấy cô thấy là cái phần đó gọi là tiệm thứ giới. Mà tại sao gọi là tiệm thứ giới? Hôm trước ta nói rồi, thầy nói kỹ vậy, nhận là tiệm thứ giới với đốn lập giới. Đốn lập giới trong bộ Phạm Võng có nói: không luận là quốc dương đại thần, tỳ kheo ni, hay là cả đến cái loại súc sanh, cái loại phi nhân, nếu ai nghe lời của pháp sư đều được đắc giới và được thanh tịnh thứ nhất. Nghe được là giờ là pháp sư và hiểu á, đó là đốn lập giới, không cần, không cần phải trải qua thất chúng giới. Là kêu mà nó đốn lập, loài nào cũng nghe cũng được thọ. Nhớ cái đó. Thành sau này mới để là đi những cái đàn giới phải sửa lại những mấy cái ông sướng ngôn, hoặc giả là mấy cái ông ban kiến đàn dốt ở dưới nhân. Tại khi mà nó thọ sa di rồi, ta xin thọ Bồ Tát giới tuyên bố cho, khi nào thọ tỳ kheo mới được. Tại vì cái giới Đồ Tát là tới giai đại thừa, mà ta giới sa di rồi nữa mà thọ tỳ kheo làm sao thọ được. Nhớ nha, dốt. Đạo Phật có nói là không luận cái loài nào, cái súc sanh cũng được thọ giới. Vậy mà cư sĩ thọ giới được, sa di thọ không được ra. Nó nhớ, nó mấy người đó không biết. Nó đại, nhắm chừng nó đại vậy thôi. Thọ không học luật không biết à. Cái đó gọi là đốn lập giới, ai cũng thọ được á. Cái giới là lập cách là nó mau. Còn tiệm thứ giới là từ cái kinh Địa Trì, kinh Thiện Giới Luận Vô Già và cái kinh Thiện Sanh phải trải qua thất chúng giới, tối thiểu thọ ngũ giới rồi mới được thọ những cái giới Bồ Tát này, gọi là đốn tiệm. Thế thành để chứng minh rằng tại sao là Phạm Võng 10 giới trọng mà ở bên Thiện Giới hay là bên Lời Du Già chỉ có 4 giới trọng à, 48 khinh mà 4 giới trọng như vậy là cái Du Già này không có 4 giới sao à, có 4 giới sau của 10 giới Phạm Võng thôi. Còn phúc đầu sát sanh trộm cướp dâm dục nói dối bán rượu này kia nó không có. Vậy ông thọ cái giới này sướng hơn giới kia, ông khỏi giữ, phải không? Tại vì nó có 4 giới trọng đó. Thì vì cái tiệm thứ giới đã thọ những cái giới kia rồi, tối thiểu phải thọ ngũ giới hay là thọ 10 giới mới được thọ cái này, thì cái đó bao trùm, cái bao trùm hết những cái giới đầu, nào sát sanh trộm cướp dâm dục, cái đó bao trùm hết. Hiểu giờ đó mới gọi là tiệm thứ giới, tối thiểu chưa thọ 5 giới không cho thọ, không cho thọ Bồ Tát giới. Đó mới gọi là đốn tiệm à, giới luật cũng đốn tiệm mà bên giáo cũng có đốn tiệm. Đó thí dụ như đốn á, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, nhận đó ra liền đó là tổ tánh vốn không, rồi cái là ân ngộ. Đó là đốn tiệm. Thành ra trong này nó đốn cùng tiệm đồng thu. Thầy vợ trong cái Phạm Võng nữa, ước về tích, tích là bổn với tích, ước về bổn tích á. Đâu nè, thời ngang dọc đều khai, mà gồm cả cái yếu chỉ uyên áo của Pháp Hoa và Hoa Nghiêm. Mấy thầy quý thầy theo trong đó kịp không? Rồi ước về quán hạnh, thời xử lý đều đầy đủ, mà xem cái đại cương của năm thời tám giáo. Năm thời tám giáo mà hôm thầy nói rồi đó. Năm thời là gì? Là ví dụ như nói là tứ đế nè, nói về Lộc Uyển, hay là nó là Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Niết Bàn vân vân á. Đó là năm thời tám giáo, đều là cái đại cương năm thời tám giáo. Cái văn tuy là chỉ có một phẩm, truyền có một phẩm tâm địa pháp môn thôi, mà cái nghĩa thật là thống suốt cái toàn kinh. Nó thông suốt hết toàn kinh. Chữ miếng miễn này là xa xưa, là xét về cái thời của Ngài Trí Giả Đại Sư á. Trí Giả Đại Sư giờ ở thế kỷ thứ 6, thứ 7 á. Thì cái căn cơ con người nó còn lanh lợi, cho nên mới rộng mà tuyên bài về cái truyền bá cái phô môn giáo quán này, cái phô môn giáo quán Ngài Thiên Thai á. Cái giới pháp mà cái quyển hạ này, cái sớ nó là nãi cẩn sớ thử hạ quyển giới pháp. Có một quyển cái giới pháp cái sớ nè, mà bậc đại sư á thì là tinh thông về luật tạng, am tường luật tạng. Cái văn thì nó gọn mà cái nghĩa nó rộng, Ngài soạn ra. Nên cái này chỉ điểm mà cái người mà rành luật đương thời rất là dễ tắc vị nè. Mà khai ngộ cho người dốt luật vào cái thời nay thời rất là khó. Tại vì cái thời Ngài là căn cơ lanh lẹ rồi, mà cái người mà thông luật ra thì nói rất dễ, còn mà truyền vấn đề mà dốt luật bây giờ nó là rất là khó. Hơn ngàn năm Thiên Hữu Dư Niên là hơn ngàn năm trở thành cái sách nó để thờ thôi, là bí điển, bí mật để thờ thôi. Bây giờ đại tạng của chúng ta cũng vậy, chùa nào cũng có mà để ông tủ thờ, đốt nhang lễ bái thôi chứ không đọc được, không ai đọc hết á. Bây giờ mình còn học, còn biết để còn học nên còn dốt, đọc chưa được nữa là uống gì ở ngoài, lo đi kinh doanh không mà buôn bán không làm sao mà đấy. Thành ra là hơn ngàn năm trở lại, những cái sách mà của ngài trí giả này thành cái bí điển đó nè. Hòa thượng Liên Trì của ta từ đầu là làm cái bộ phát ẩn, có cái phát ẩn mà của ngài Liên Trì làm á, trong đài vì cái mà thương cái tâm cứu khổ của ngài vào cái thời đó mà thiệt là bất khả tư nghị, không có thể nói được. Cái cứu khổ cho cái người sau, thương tâm cái người hầu học á, đặc biệt là ngài hoằng truyền về pháp môn Tịnh Độ. Ngài Liên Trì á, ngài là truyền về pháp môn Tịnh Độ luật học, nên cái luật học còn á là sơ sài lắm, nên là xảo sơ, là cái việc nó còn không có kỹ, cho nên cái nghĩa sở vẫn còn nhiều cái chỗ mà khuyết và cái chỗ nghi ngờ. Lại cái quyển hạ tuy là được lưu thông mà cái quyển thượng còn chưa được truyền bá, khai xiển là chưa truyền bá. Tại vì Phạm Võng của chúng ta học á là kinh Phạm Võng hết thảy là bao nhiêu quyển, Phật nói ra bao nhiêu quyển học trước rồi, 120 quyển mà chia làm mấy phẩm, 61 phẩm, có chỗ nó 62 phẩm, mà duy nhất chúng ta còn lại biết có một phẩm thôi là một phẩm thứ 10, còn lại còn bao nhiêu kia thăng thiên nó mất hết là xuống biển không biết, là duy nhất còn là một phẩm thôi, phẩm tâm địa pháp môn là cái phẩm thứ 10 trong 61 phẩm. Thành là cái phẩm thứ 10 này chia làm hai quyển thượng và hạ. Cái quyển thượng là nói 42 địa vị của hiền thánh, cái quyển hạ là nói 10 trọng 48 khinh. Đại chúng nắm kỹ hết chưa? Kinh Phạm Võng gồm Phật nói ra dưới sau cội Bồ Đề á, sau là thành đạo 7 ngày, là nói đồng thời với kinh Hoa Nghiêm, gồm 120 quyển mà chia ra làm 61 phẩm, mà thất lạc đó hết, còn duy nhất truyền lại trên đời này là có một phẩm tâm địa pháp môn, mà cái phẩm đó là cái phẩm thứ 10 trong 61 phẩm. Nhớ đó là phẩm thứ 10. Mà cái phẩm thứ 10 này chia làm hai quyển, quyển thượng và quyển hạ. Thành là chúng ta học cái chú cái bộ này là cả nguyên cái bộ luôn, cái Phạm Võng liền quyển thượng quyển hạ. Ha, quyển thượng nói về 42 địa vị của hiền thánh, từ thập thất thú, thập trưởng dưỡng, thập kim cang, đó là 30 hiền. Thập địa đó là 10 thánh, đẳng giác hiệu giác là hai cái địa vị nữa, là đó là 42 địa vị của hiền thánh, bỏ thập tính ở ngoài, cơ phàm phu không kể vô. Chứ đúng nhiều bộ thì kể 52 địa vị hiền thánh, mà đây là chỉ chúng ta học chỉ lại có 42 địa vị hiền thánh, cái tập tính bỏ ngoài, đó là thuộc về cái phàm phu, mới là phục kiến tư hoạt phiền não mà thôi, chứ chưa có đoạn. Thành trong này ta chưa kể cho hiền, nhớ về chỗ nào. Thành ở đây mới nói là mà quyển thượng chưa khai diễn, quyển hạ tuy là được lưu thông mà quyển thượng chưa khai triển. Mà thấy rõ ràng nha, là dịch hay là truyền bá, không có ai truyền bá quyển thượng, tại quyển thượng nó khó. Nhớ, mình học đây cũng học rất khó về cái quyển thượng nha, nói về 42 tâm rất là khó. Rồi cái quyển hạ thì 10 trọng 48 khinh, rất nhiều sớ giải, rất nhiều nhà dịch sớ giải dịch ra cả quyển hạ này. Thì nói đây cái ngài mới nói là mà quyển hạ tuy là còn có lưu thông mà quyển thượng thì chưa có truyền bá. Vị khai xiển nè: than ôi, hàng tứ y đại sĩ đối với giáo pháp đâu có lẫn tiếc, đâu có tâm mà là lẫn tiếc, là bỏng sẻn nè. Hàng tứ y đại sĩ tất nhiên là cái bậc Bồ Tát, truyền bá chánh pháp á, thì đâu có tâm mà tiếc vấn đề giáo pháp không truyền bá. Ngặt gì trực thị chúng sanh duyên bạc, ngặt gì cái nghiệp chướng của chúng sanh á nó mỏng đi, cái phước báo nó mỏng, mà nghiệp chướng nó dày mà cái phước nó mỏng đi. Duyên bạc là mỏng. Hãn năng cấu uy hữu pháp môn nhĩ, hãn là ít có thể mà gặp được cái pháp môn hy hữu này. Trí Húc tôi lúc trẻ tôn sùng về lý học, ổng ham chuộng vấn đề lý học của Nho giáo á, nên ổng nói than là ông Trí Húc tôi lúc nhỏ ấu là lúc trẻ mà tôn sùng về lý học, lấy cái đạo mạch của hiền thánh ngàn xưa để làm trách nhiệm mạch vi kỷ nhậm, là cái trách nhiệm của mình là nhà nho mà, là vì phụ sử tử vong giữ quân vong bất hiếu đó, là gì quân sử thần tử thần bất tử bất trung đó, là ngài mới than. Ngài nói từ ngàn xưa ngài coi như là lấy cái đạo mạch của thánh hiền để làm cái bổn phận, rồi gọi là đảng hẳn chướng thâm huệ liệt. Cái này học chưa? Lần này về kỹ lại học chưa? Hận gì chướng nó sâu, cái huệ nó cạn, luôn luôn chấp đông lỗ mà bán tay càng là gì? Đông lỗ là gì? Chấp theo cái đạo nho mà quỷ bán cái đạo Phật. Cái tay càng là chỉ về Thiên Trúc, vậy là Ấn Độ, là đông lỗ đó là chỉ về Khổng Tử. Nó luôn luôn chấp đạo Khổng mà bác đạo Phật. Hậu nhân văn tự tri lục tự, sau này nhân mà nghe được cái lời tựa của bộ tự tri lục và xem cái bộ lương tri tịch cảm chi đàm, đàm là cái lời bàn luận về cái bộ lương tri lịch tịch cảm, thủy phát tính tâm mới phát cái lòng tin. Tư hữu văn địa tạng bổ nguyện, lại nghe được cái bộ bổ nguyện địa tạng, bộ kinh địa tạng, rồi mày nghe lại là thêm cái bộ kinh Đại Phật Đảnh Thủ, tất nhiên là kinh Lăng Nghiêm á, dõng đồ xuất thế mới là phát tâm dõng chí để mà xuất thế, muốn đi tu. Vô thị thủy chí tham thiền, chữ là thủy chí này là mới dốc chí, mà tất nhiên bỏ hết để dốc chí tham thiền. Rồi mới là đào gia hành cước, mới bỏ nhà đi hành cước, đi mới học hỏi. Tuy diệt sổ phát ngộ giải, tuy là có vài lần phát khởi được cái sự ngộ giải, nó hiểu á. Nại hà khắc chứng vô kỳ, ngặt gì, nại hà là ngặt gì, cái chỗ khắc chứng mình không có mong, chữ kỳ là không mong đợi. Lại hổ nhất điểm tàm quý chánh nhân, lại là nhờ có một điểm, hay là chánh nhân tàm quý có một điểm nhỏ, vậy là cái sự mà tàm quý hổ thẹn á, đoán bất cảm thố hạ thừa đương sanh tân thượng mạng, quyết chẳng có dám lầm lẫn là theo cái sanh ra tăng thượng mạng. Tất nhiên mình là có ngộ chứng, là được ngộ giải là cái là sanh ra cái tâm tăng thượng mạng. Dĩ đạp nhĩ lai đại vọng ngữ chi phú triệt, là để đạp lên nhầm những cái bánh xe mà đại vọng ngữ xưa nay. Thế kia họ sẵn sáng vậy chút, cái tuyên bố tôi ngộ này, tôi chứng cái kia này, kia nọ, đó là ngài nó cũng tránh cái vấn đề đó. Thành trong cái giới thứ tư của tỳ kheo mình có gì? Trừ tăng thượng mãn, nhận lầm trên cái đường tu nha, cái này là rất nhiều. Những người mà tu thiền pháp môn khác là cũng vậy đó, ngầu cái vỗ ngực xưng tôi là được chứng cái này, chứng cái kia, là theo tu chừng cả tuần lễ thành chứng A-la-hán hết à. Nhớ nha, có, Việt Nam mình nó có nè, gần đây nè. Nó thành ra là ngài mới nói là tránh dần tăng thiền mạn để đạp lên cái dấu xe đại vọng ngữ. Khiếp luôn chứ không thường. Thế là mình thầy Phật mới trừ tăng thượng mạng, họ không dối. Nhớ, họ tưởng lầm nhận lầm cái sự tu của mình. Mà cái này trong chi tiết của Tịnh Độ hay là của Minh Thiền nói rất nhiều. Nói ví dụ, như mình ngồi thiền, hay ngồi niệm Phật á, là dông thân này, dông thân dông cảnh, là mồ hôi ướt áo nhẹ nhàng, ướt y ướt đồ hết. Khi mà xả ra mình tưởng là rất ngắn, mà tính ra mấy tiếng đồng hồ. Mình tưởng là trong chốc lát như bữa ăn vậy thôi, nhưng mà tính ra dòm đồng hồ mấy tiếng đồng hồ, mà nhẹ nhàng sảng khoái. Mình tưởng đó là mình cũng được cái này, được cái kia, được cái nọ. Nhớ, cái đó là cái mà rất nhiều, nhiều người dụng công rất nhiều có những cảnh đó. Nhưng mà cái đó là cái mà nó phàm phu. Bên thiền ta nó từ cái tiểu ngộ, nhiều cái tiểu ngộ. Hồi xưa có ngài Di Lực đó nha, ngài dẫn mấy cô mấy nhỏ nhỏ rồi vô đây, có nói đây là tiểu ngộ hết á. Tất nhiên là thắc mắc một cái gì đó mình ngồi nó nhẹ nhàng, nó bừng sáng lên, nó là tiểu ngộ. Mà bao nhiêu lần tiểu ngộ như vậy lên tới cái bậc đại ngộ, mà đại ngộ thiệt. Nên đại chúng khó lắm chứ không phải nó dễ. Cái đó là phải thành ra nó cái pháp môn gì cũng là có thầy, có thầy hướng dẫn đó, là ông thầy đó là cái người mà đi trước biết cái đệ tử đấy. Còn bây giờ rốt cuộc ông thầy đó là dốt dẫn cái đệ tử cũng là hầu xuống dưới hố hết. Nó thí dụ mình thấy ông thiền sư gì mà là ngồi hoài đó, hay là chấp trong đó, nhưng mà đệ tử cái lấy cái miếng gạch để ngồi đằng sau lưng mà mài, hiểu không? Nhớ chuyện thôi thầy nhắc lại để biết mài á. À, rồi là ông cho ông kia xuất định ra hỏi thầy mày gạch để làm gì, nó làm gương. Tại vì hồi xưa thường thường cái chữ cảnh á là cái bộ kim trước là bằng đồng chứ không phải là thủy tinh. Thủy tinh từ đời Tây tới bây giờ thôi, nó mới tráng thủy tráng đồ cát nó thành thủy tinh. Hồi xưa cái miếng mà ta muốn soi gương á thì lấy cái miếng đồng đánh cho thiệt là sáng, rồi soi trong đó thành chữ cảnh, có bộ kim trước á, chữ cánh bên đó là cái gương nó như vậy. Chữ cảnh là gương á. Ha, thì ông nói gạch mài sao thành gương soi mặt được. Ha, thì nó nói vậy là ông ngồi để thành Phật thì chắc nó thành cấp chứ không thành Phật đâu. Ngồi hoài đâu thành Phật, đâu phải lấy Phật là ngồi. Ha, thành mình thấy á. Ha, thành là khi mà anh đệ coi sách cái nhiều rồi mình dụng công mình thấy nhiều cái nó hay. Ví dụ như trong 30 năm chiếc áo cũ, nói theo nội cái mà chấp vào trong đó mình thấy từ cái học giả đến thành giả. Bây giờ kêu cái ông Ô Chu ổng hỏi Phật là gì, ổng nói không được. Ông thấy ngầu đó không, Phật đó không phải, Phật ở trên tánh điện cũng đâu phải bằng xi măng cốt thép mà. Thành nói làm sao cũng là trật hết á. Nhớ kỹ, nó Phật ngồi cũng trật, và Phật đứng không phải Phật, Phật ngồi cũng Phật hết á. Thành cái gì cũng là trật, thành nói mở miệng ra anh trật. Nên mình thấy cái mấy cái lý nó rất là hay. Viên niệm túc nhân lực bạc, ngài mới là than à. Ngài nói là viên niệm là thiết nghĩ. Cái nhân mà từ thở xưa cái sức của mình nó mỏng, nó thiếu à, nên cần phải ưng tu kim giới, kim giáo dĩ tự quân tu. Nên cần phải gồm cả giới và giáo để tự quân tập tu. Cũng này chưa học phải không? Học chưa? Học rồi hả? Kỳ trước có dịch chưa? Giờ chưa thì thầy dịch nó kỹ chút. Là tiên tùng xà lê cổ đức pháp sư, trước phải nương theo bậc pháp sư cổ đức xà lê. Là a xà lê còn gọi là gì? Trong luật á, a xà lê dịch gì? Quỷ phạm sư gọi là a xà lê. Ha, thành có ô ba đà gia dịch là hòa thượng. À, rồi là A Xà Lê à, dịch là quỷ phạm sư, là một vị thầy làm khuôn phép. Quỷ phạm là cái khuôn phép. Nói A Xà Lê trước từ nơi những bậc pháp sư cổ đức Xà Lê là khuôn phép á, tuân theo học giới pháp vu liên lão di quy à, là tuân theo cái sự học giới, cái những cái quy tắc để lại, khuôn phép để lại của ngài Liên Trì. Liên lão là ngài Liên Trì. Thứ thâm pháp qua quyền nghĩa ma chỉ quán đẳng thơ, kế đến mới là xem. Chữ thám là xem về cái bộ pháp qua quyền nghĩa nè, ma hai chỉ quán các cái sách đó. Ma chỉ quán là của ngài Trí Giả, Thiên Thai Trí Giả đại sư. Vì mà Thiên Thai giáo quán mà một tạng tỳ ni. Tạng tỳ ni là bộ tạng gì? Là bộ luật tạng. Tỳ ni nhất tạng là xem nguyên một bộ tạng luật á, tế duyệt tam phan coi như là xem kỹ ba lần bộ luật tạng. Ha, bộ luật tạng thì mới để bộ đại tạng là bộ 22, 23, 24 và đại chánh thân tu là riêng ba quyển đó nói về luật tạng. Còn tất cả các khác nói về kinh, nói về luận. Nhớ tam tạng của mình gồm kinh, luật, luận, mà trong đại chánh thân tu chữ vạn á thì quyển thứ 22, quyển 23, quyển 24, ba quyển nói về luật tạng. Ha, thành luật tạng không phải là trong cái luật trong giới không, nhưng những bộ kinh liên quan luật tạng, ví dụ như cái bộ Đại Á Đạo thì theo kinh nhưng mà nằm trong luật, hay là Ngũ Bách Vấn Kinh, hay là Xá Lợi Pháp Vấn Kinh, đó là cũng thuộc về liên quan trong cái luật, đó là trong cái bộ luật tạng. Xem kỹ tế duyệt là xem để ba lần trong cái bộ kinh Phạm Võng, phụng vi nhật khóa để làm ở thời khóa, bữa nào cũng tụng thì kinh Phạm Võng nha. Tội ư phát ẩn sở khuyết chi nghi, thành cái những cái nghi dấu khuyết về trong cái bộ phát ẩn á, trước ngày có làm á, là quán nhiên thủy băng thích tự nhiên tan ra như băng vậy, là coi tới đó ngày đọc rớt tới đó rồi coi như cái nghi và cái khuyết trong bộ phát ẩn này nó tan ra như băng tuyết, tất nhiên ngày sáng ra cái chỗ đó nó quát nhiên băng thích, nó là coi như ngày sáng ra tức thượng quyển văn cổ nghĩa nghi là liền, tức là cái văn của quyển thượng cái nghĩa xưa, cái chỗ mà ẩn là u quyền ẩn chứa trong đó, tích nhân sở xưng bất năng cứu đạo giả, mà cái người xưa cho rằng chẳng có thể mà chia ra câu lối được, tại vì cái văn trong cái như bộ nó người xưa nó là nó khó mà chia ra từng đoạn. Diệt phục diệu chỉ lãnh nhiên hiện tiền, cái là yếu chỉ di diệu trong đó cũng là hiện ra trước. Nhân nghĩ nhất vi hiệp chú, dĩ bổ tiền nhân chứ khuyết, nhân cái điều đó mới cầm bút lên để mà làm cái bộ hiệp chú để bổ sung thêm chỗ khuyết của cái người trước. Nhi thử chí tuy phát, duyên chướng đa đoan. Tôi cái chí tuy là nó phát, nhưng mà cái chướng duyên nó có nhiều mối, nó còn nhiều lắm, đa đoan có nhiều lắm. Lục thất niên lai tu du du vị toại, 6-7 năm trở lại đây là luôn luôn chưa có được toại nguyện, là coi như là 6-7 năm nay chưa có toại nguyện mình. Khách tuế tạ đại bệnh vi lương dược, là năm ngoái, khách tuế là năm ngoái nha, nhờ bệnh nặng làm thuốc hay, phương toại nhập sơn bổn chí, mới toại nguyện được ẩn vào cái chí nguyện vào trong núi. Nhớ luôn luôn lúc nào cũng buông bỏ nhưng mà không được, nhờ cái bệnh nặng vậy mới là được đi dạo trong núi buông hết. Thích như thị phưởng công viễn tùng mân địa, giờ vừa lúc đó thì có ngài tên là Phưởng, ông Phưởng á, cái chữ công này là ông, từ đất mân xa đến tìm huề trượng lai tầm. Ông mà huề là mang, tịnh là gậy, trượng á là mang gậy đến tìm, vì kỳ linh sư tiêu mãn toàn công, vì khiến thầy của ông đó là tiêu mãn toàn, thỉnh giảng thử kinh, mà thỉnh giảng cái bộ kinh này, dĩ tư minh phúc, lấy đó để mà tứ là cho nha, hay lại cầu cái ngầm có phước, hay là nhờ giảng để mà chữ minh phước này mình có hai cái mình hiểu, một là ngầm cái phúc đó là giảng kinh như vậy để mà ban cái phúc ngầm, thứ hai nữa là có thể là siêu độ cho những vong linh, những cái cõi âm á, nó là minh à. Phục hữu nhị tam đồng chí quan hỷ dược nhạo văn, lại có hai ba đồng tu, đồng chí mình dược đồng tu chứ đồng chí là giống cộng sản, hai ba đồng tu quan hỷ ưa nghe. Dư do thị lực tật phu diễn, và do đó tôi mới là đem sức ra cố gắng để mà diễn bài, tất nhiên để giảng. Bất giác tâm hoa khai phát, nghĩa tuyền pháp dũng. Bất giác là coi như bất chợt nha. Tâm hoa khai phát, suối nghĩa trào tuôn. Cái này là ngộ ra nó, coi như là tất cả đều phát ra hết. Là tâm hoa khai phát, rồi suối nghĩa trào tuôn. Từ ở trong này coi như cái duyên đủ rồi, cái này nó phát ra. Tu hành là đôi khi là nó được đó. Nhiều người nó là ngồi thiền cái nó văn hay là thơ nó ra lấy bút ghi không kịp. Đó là có những cái trạng thái đó. Ngài này mới nói chứ không phải do ngài, tự nhiên có những cái phần này là suối nghĩa trào tuôn. Rồi mới là cấp bỉnh bút nhi tùy ký chi, ngài mới gấp cầm bút lên mà tùy thế đó mà ghi lại, mới cộng thành một bộ quyền nghĩa và bảy quyển hiệp chú. Thành cái bộ hiệp chú này chúng ta học là bảy quyển của ngài Trí Húc, là bảy quyển hiệp chú, còn một bộ quyền nghĩa nữa là mình không có học. Nó phát lên vậy, cái ngày cầm bút ngày ghi lại bao nhiêu cái nó đổ ra như vậy, nó được bảy quyển hiệp chú. Chú ký thành tự quyết bổn mạc, dĩ cáo lai triết. Khi mà ghi lại cái chú nó xong rồi á, quyết định mà trình bày những cái chỗ mà trước sau bổn mạc từ đầu đến cái cuối cái sách đó, dĩ cáo lai triết, đem đến những cái bậc hiền triết để trình bày. Cái tuy bất cảm vị phàm phu chi tâm, thật năng siêu việt tiền hiền. Bởi vì tuy mình chẳng có dám cho rằng là cái tâm lực của phàm phu thiệt có thể mà vượt hơn cái bậc tiền hiền, nó ngày khiêm nhường nha. Hay dầu có vậy nhưng ngài cũng đem cái đó là trình cho những cái bậc mà tiền bối hiền triết á. Hay ngài nghĩ rằng cái sức của mình đâu có dám phàm phu mà đâu có dám mà hơn cái bậc hiền thánh, cứ người đi trước. Còn cho bây giờ mình được ba cái đó thôi dưng dưng tự đắc dữ lắm nha. Coi mấy người trước không ra gì được cái kia nọ, xưng đủ thứ. Mấy mình để phải học cái cung cách của các cái vị tổ xưa. Nó tuy như vậy nhưng mà ngài mới đem hết từ đầu đến cuối của mình á, đem trình bày đọc lại cho những cái bậc hiền triết. Chứ ngài nghĩ rằng đâu có dám, mình là phàm phu, cái năng lực của mình kém đâu bao giờ hơn những bậc mà tiền hiền đâu. Nhi túc hữu vi nhân, kim phục cửu tụng, bán sanh quyển gì vậy là thật có thể mà cái túc duyên nhờ một ít cái nhân xưa còn lại, nay lại nhờ tụng lâu cửu tụng á, nửa đời mà nhuần thấm. Này là am giáp, này là nó nhuần thấm á. Tự bất vô thiên lự chi nhất đắc, tự mình chẳng phải là một ngàn lo mà một được, chẳng phải ngàn lo một được. Mình lo vậy là ưu tư như vậy, không phải là nó được liền, không phải. Cái đó là cái mà nhờ cái sự cái túc duyên từ lâu, sự gia bị rồi đó, chứ không phải là ngàn lo mà một đặng. Cho nên cái lý quán sự tướng mà ngài mới trình bày cái lý quán nè, rồi cái sự và cái tướng. Nhất tích nhất nhất chỉ trần, có ngài là không có tiếc một điều nào hết, ngài trình bày ra hết vấn đề đó. Thành khả khuôn gì khuôn không khai giải đốc hành ư chi bán tí giả, ngài rất là khiêm nhường nha. Thiệt có thể là giúp đỡ khai mở cho người học nửa cánh tay. Những cái việc làm này của ngài giải ra giờ là giúp đỡ cho người hậu học ra nửa cánh tay, chứ không có dám mà là giúp nguyên cánh tay. Ngài khiêm nhượng. Hậu chi lãm giả, người sao có xem đó. Thượng vật chớ dĩ phồn toái, nhiễm vật chi. cái người sau mà có xem nó thì cũng chớ cho nó là rườm rà dụng vặt mà nhàm chán. Rồi mới sĩ giải hành xong viên, nói là đợi khi nào giải và hạnh nó là viên mãn, rồi mới là quy về cái vụ bè vào cái thời xưa, coi như là khi mà nó mình ấy rồi á, thì mới là khi qua bến bờ bên kia rồi mới là phá cái bè. Còn bây giờ chưa có qua được cái sông khổ thì bây giờ cái mình phải nương vào trong này, chớ cho đó là rườm rà dụng vặt. Khi nào mình là hạnh giải tương ưng hết rồi, chừng đó mình mới coi cái đây là cái bè, cái thuyền tạm bợ mà thôi. Tiền tinh sửu tế hậu an cư đại nhất bao sái đà, là đầu năm tinh sửu, đầu năm tinh sửu cái mùa hậu an cư bao sái đà là gì? Bao sái đà là gì? Là Bồ Tát, là Bồ Tát lần thứ nhất của cái mùa hậu an cư. Bao sái đà là tiếng Phạn, cái âm nó là bao sái già, dịch là gì? Nguyên cái chữ nó u ba sát tha, cái tiếng Phạn nó u ba sát tha, mà phiên âm ra là bao sái đà, dịch nghĩa là gì? Trưởng, trưởng tịnh, nghĩa là trưởng dưỡng thiện căn, tịnh trừ nghiệp chướng, nó là trưởng tịnh không? Là bao sái đà. Nhớ cái từ là từ là tiếng Phạn là kêu bao sái đà. Là ngài bao sái đà nhật, ngài Bồ Tát à. Rồi Bồ Tát giới đệ tử Trí Húc, nó là đệ tử tên Trí Húc. Thọ giới Bồ Tát soạn ở non cửu tử biệt. Cửu tử biệt phong á, là cửu tử là cái tên ngọn núi, phong này là cái ngọn. Trong nhà Phạm Võng, Phạm Võng nhất thất trung. Nhớ là coi như là ngài Trí Húc, ngài cũng chưa dám xưng ngài là tỳ kheo. Nhớ nha, chưa dám xưng ngài là sa môn. Còn mình giờ nhỏ nhỏ mới thọ giới tin là để sa môn không à. Cái cạc cái đồ cái sa môn này sa môn kia nha. Mà sa môn nghĩa là gì? Mình học trong sa di đó, tiếng sa môn là gì? Nó phải việc dễ nha. Sa môn vậy là cần tức, chứ đâu phải là nó dứt những cái điều ác, làm được các việc lành. Chứ mình ưa xưng tỳ kheo với là sa môn, cái tự tỳ kheo cũng là lớn. Nó tỳ kheo nghĩa là khất sĩ phá ác và bố ma, mà mình có phải là phá ác và bố ma được chứ chưa? Thành ra nhớ thì nhớ cái chuyện của ngài Ấn Quang Đại Sư nha. Ngài không dám xưng ngài là tỳ kheo, mà ngài không dám xưng ngài là sa di nữa. Mới hỏi tại sao ngài nó còn ăn chiều, ngài chưa bỏ chiều được, ngài xưng ngài chỉ là thấp cư sĩ, là cư sĩ trọc đầu. Nó ngày hôm qua ngài không dám nhận đệ tử, nhớ không dám nhận đệ tử. Thành ai có gửi thơ đến thì ngài mới viết thơ, ngài trả lời, ngài không dám đổ trực tiếp. Mới có là Ấn Quang Đại Sư lá thơ tịnh độ của ngài Ấn Quang Đại Sư. Nhớ cái ngài khiêm nhường, mình thấy rõ ràng đây ngài Trí Húc, ngài nói là Bồ Tát giới không à, chứ chưa dám nói là một tỳ kheo nữa. Cả vấn đề nhiều vị tổ cũng đề cập vấn đề ngài Hoằng Nhất cũng vậy. Ngài Hoằng Nhất mà luật sư Hoằng Nhất á, cận đại, ngài cũng nói ngài chưa xứng danh là tỳ kheo, mà chưa xứng danh là một cái sa di, tại vì ngài chưa bỏ ăn chiều được. Mà sa di Đức Phật đã cấm ăn chiều, vẫn đừng nói với tỳ kheo. Nói thầy ngài đã không chưa xứng để danh gì hết. Các ngài coi như rất là khiêm nhường nha. Còn mình thì bị ngài Quy Sơn ngài rầy cũng phải, vì ưng nhĩ hiệp cúng, tôi là thầy của người có trời rồi, là phải là dân cúng tôi thôi, cái là việc lẽ nhiên tôi ứng cúng, mà ứng cúng là đáng nhận nên xứng đáng để mà trời người cúng dường. Nhớ cái chỗ đó. Năm Khang Hy, năm Bính Thìn, hay là mình nói là cái ngày mùng 8 tháng 4, cái năm Bính Thìn và thời Khang Hy, rồi là đệ tử thời Bồ Tát giới tên là Thiên Hoa, là trầm thơ chuẩn trùng khắc, là ghi lại cái lời tựa này. Đó là về cái duyên khởi mà có cái bộ hiệp chú mà của ngài Trí Húc. Nhớ ngài Trí Húc là có vị tổ thứ mấy ở bên Tịnh Độ à? Mấy mấy? Thứ mấy? Thứ chín phải không? Đó là Ngài Trí Húc là một cái mà chuyên vấn đề luật. Mình thấy Ngài Trí Húc. Rồi sau này trong này là tới cái Phạm Lệ. Phạm Lệ trong một cuốn sách nào thì tới ưa nêu ra những cái cách thức rồi á. Thì cái này mình ấy ở đây thầy đọc cái thầy dịch ra cái cho nó mau, và cái phần mà Phạm Lệ thì không quan trọng lắm. Thì để học hết cái này thì sẽ có in ra cuốn Phạm Võng Hiệp Chú rồi nha. Thì đang dịch đang sửa, tại cái này là dịch tới mười mấy năm về trước, tạm thời cho những cái lớp cao đẳng á, rồi bây giờ để sửa trở lại, dịch trở lại để mà in ra cái đợt này, bây giờ tới Tết có thể là hoàn thành được cái bộ Phạm Võng Hiệp Chú này in ra. Là điều thứ nhất mình để coi chứ Phạm Lệ. Phạm Lệ điều thứ nhất là kinh và sớ của người xưa đều phải phân biệt theo hàng vì có hai lý do. Thứ nhất là người đời nay không dám lấy lời sớ để lộn với văn kinh. Thứ hai là văn nghĩa của kinh sớ đều có quyết mạch riêng, chẳng nên làm gián đoạn và lẫn lộn. Bởi vì căn tánh người đời sao đần độn nên đọc được rất là khó. Do đó mà bậc thầy phải xem mỗi việc mà chỉ rõ. Tuy hàng sơ cơ được giúp đỡ khéo léo vì lòng từ các ngài thật sâu dày, nhưng cảm thấy sự sai lầm được lược bớt cũng không ít. Cái này cái lời của Ngài Trí Húc á. Nay tôi cũng muốn theo cách thức xưa, sợ người đời sao hợp lại rồi thêm bớt, nên mới uyển chuyển theo thời cơ, viết phù hợp với văn kinh mà thành lời chú giải. Nhưng văn kinh thì viết chữ đậm, còn chú giải các khoa thì viết chữ thường. Ngay phần duyên khởi của quyển đầu cũng viết chữ thường. Sở dĩ tôi trình bày như thế là vì tôn trọng lời Phật dạy, chẳng dám để lẫn lộn. Phẩm là điều thứ hai, cổ nhân ký bất dĩ là người xưa đã không đem lời sớ xen vào trong văn kinh, thậm chí có vài chữ vài câu cũng làm thành khoa. Khoa tức là sớ, nghĩa là trình bày ý chí của kinh, cho nên không ngại sự rườm rà. Người biết lại đem những chữ những câu chia thành khoa, gần như làm cho văn kinh không có gián đoạn, cũng là việc đáng cảm kích. Giả lại đời mật pháp căn cớ con người ngu độn, phần nhiều sợ chia làm khoa phức tạp nên nay mới lập khoa lớn, còn những khoa nhỏ đều lược bớt, khiến cho kinh văn không đến nỗi lược bỏ lộn xộn. Nếu có một vài sơ suất là điều không thể tránh khỏi, nên mới nêu ra trong lời sớ. Cái là Phạm Lệ thứ ba, những tác phẩm của người xưa phần nhiều là bỏ cũ rồi mới viết lại mới, như hai bộ Quyền Nghĩa và Quyền Đàm, thì nhất định là trước giải thích lời xưa ra, sau mới dung hợp hài hòa. Ngày nay quyển thượng của kinh này tuy có hai nhà giải thích nhưng chưa được lưu hành, quyển hạ thì chỉ có một bộ Phát Ẩn Nghĩa Sớ. Trong đó những chỗ thiếu sót tuy nhiều mà sai lầm thì ít. Mặc dù có một ít không nhất quán nhưng cũng không phân biệt đúng sai hay dở, chỉ căn cứ từ lý để mà giải thích. Nếu chúng ta muốn biết rõ về những điều đồng dị từ xưa nay thì xin xem bộ Phát Ẩn Nghĩa Sớ ra xem xét đối chiếu thì sẽ rõ. Theo Phạm Lệ thứ tư, nói về giới tướng kết tội nặng nhẹ, bởi vì mỗi giới đều có trong kinh Luật Đại Thừa và Tiểu Thừa. Tôi suy nghĩ và lựa chọn rất tinh tế, dung hợp thông suốt rồi mới dám viết thành văn, sửa lại lời văn đơn giản nhưng ý lại đầy đủ, chẳng dám thêm nửa lời hay một chữ. Nhưng chẳng giống như cái bộ Tỳ Ni Tập Yếu, trong mỗi mục đều có nêu ra xuất xứ, đó nói về tinh văn nha. Nếu các vị không tin thì hãy xem hết bộ Đại Tạng Kinh thật nhường nhuyễn, phân biệt rõ điều nào không đúng, xin góp ý kiến chỉ dạy thì điều tôi rất mong muốn. Là Ngài Trí Húc. Cái điều lệ thứ năm, nói về luật pháp Đại Thừa, tuy tất cả luật đều quy hướng và tôn sùng, nhưng vì dành chung cho bảy chúng, tại luật Đại Thừa này là có bảy chúng chứ không phải là những cái chúng thanh văn, cho nên đối với danh nghĩa năm thiên bảy tụ của Tỳ Kheo vẫn phải giấu không nói ra. Bởi vì Bồ Tát Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni phải tự học trong bộ Tỳ Ni Tập Yếu và Luật Tạng Toàn Thơ thì hiểu rõ được danh nghĩa thiên tụ ở trong đó. Ở đây tôi không cần nói lại, nếu Bồ Tát Sa Di, Bồ Tát U Bà Tát chỉ cần theo đó mà tu học, còn danh nghĩa thiên tụ thì chẳng phải là bổn phận của mình cần biết, nhất định không nên mong cầu biết trước, dẫn đến thành kẻ trộm pháp, phạm vào trọng nạn. Các bậc cao minh nên tin lấy và cẩn thận. Đó là cái điều mà sở dĩ Ngài nói trong này, tại Ngài không có đề cập cái vấn đề thiên tụ. Tại vì cái này coi dùng chung cho bảy chúng, bảy chúng như vậy thì thiên tụ trong này không nên cho anh xem. Còn nếu Bồ Tát Tỳ Kheo, Bồ Tát Tỳ Kheo Ni thì coi như là trong Tỳ Ni kỷ yếu với là ở trong bộ luật tạng, thì trong đó coi thì có ta đề cập đến vấn đề thiên tụ. Đó là cái nguyên nhân. Nguyên bộ này ngài không có đề cập trong cái giới, không đề cập với thiên tụ trong này, tránh cho những người trong bảy chúng là chưa có phải Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni biết tới, khỏi có trở ngại. Mà cái dân Tàu với mấy ông tổ Tàu, cái ông nào cũng như ông nấy à, vấn đề mà thiên tụ thì không bao giờ. Cái giới nào Tỳ Kheo thì để hẳn Tỳ Kheo, chứ không bao giờ cho sẽ gì ấy. Cái này từ mấy ông tổ luật được cái việc vậy á. Ví dụ mình thấy ngài ngài Hoàng Tán cũng vậy, ngài cũng rất là lại cái này về bên Bắc truyền á, rồi Việt Nam mình ảnh hưởng rất nhiều này. Đụng tới là luật á, thì coi như là cái người không phải thọ giới thì không cho đụng tới. Với cho sa di mà nghe thiên tụ, cư sĩ mà nghe thiên tụ với Tỳ Kheo cái này là cái chung của mấy cái ông làm luật của Trung Quốc hết á. Anh nhớ ông sợ ba cái này đó, nó không bao giờ mà đề cập đến vấn đề thiên tụ cho người chưa thọ giới. Giờ mình đây bắt đầu mình vô trong cái văn kinh á, Phật thuyết Phạm Võng kinh Bồ Tát Tâm Địa Phẩm Hiệp Chú. Nó là Phật nói kinh Phạm Võng, cái phẩm tâm địa cái giới Bồ Tát, nó là phần hiệp chú của ngài Trí Húc á. Quyển thứ nhất, Diêu Tần Tam Tạng Pháp Sư Cô La Thập Dịch, là cái ngài La Thập, ngài Dịch Pháp Sư La Thập á, Tam Tạng Pháp Sư là dịch thời cái đời Diêu Tần, cái thời Minh, Bồ Tát Sa Di ở đất Cổ Ngô tên là Trí Húc Chú. Nên là cái này tới đây ngài mới để là Sa Di Bồ Tát nha. Sa Di Bồ Tát tên là Trí Húc ở đất Cổ Ngô chú cái này. Bồ Tát Tỳ Kheo Ôn Lăng Đạo Phưởng Đính, cái này là Tỳ Kheo Bồ Tát ở đất Ôn Lăng tên là Đạo Phưởng là đính chính trong cái bộ này. Nhập Văn Vi Tam, vào trong văn nó có ba phần á. Tùng phẩm sơ chí quan di hà đẳng tướng, từ đến cái phẩm ban đầu cho đến cái câu mà phóng quan mới hỏi các tướng này là cái tướng gì. Ở đây là hữu cũ hàng kinh, đây là có chín hàng kinh. Vi phóng quan phát khởi phần là cái phần mà phóng quan phát khởi, cái này là nói tổng quát ở trong cái toàn bộ kinh á. Tùng nhĩ thời Thích Ca kình tiếp đại chúng, đó là từ cái câu mà nhĩ thời lúc bấy giờ Đức Thích Ca kình tiếp này là mang dắt đưa đi đưa đại chúng. Chí hạ quyển tâm tâm đảnh đế quan hỷ phọ trì, đến cái quyển dưới cái quyển hạ đó là cái câu mà tâm tâm đều là mang đội là quan hỷ thọ trì nghe, rồi cái cuối cùng rồi cái đảnh đế thọ trì coi như là phụng hành theo những cái lời mà nghe Phật dạy đó. Vì chánh tâm pháp môn phần, đó là cái phần mà chánh tâm của pháp môn, cái phần chính ở trong đó. Tùng nhĩ thời Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết thiện liên quan đài tạng chí quyển hạ, từ cái câu mà nhĩ thời Thích Ca Mâu Ni Phật nói là trên thế giới liên quan đài tạng, đến cái quyển cuối cùng, quyển chung quyển cuối cùng, hổ bát hàng kinh thập tứ hàng kệ, có 8 hàng kinh và 14 hàng kệ. Vi sớ phi lưu thông ít thế phần, là cái phần vì để lưu thông cho người đời, lợi ích cho người đời. Tuy thị lục thập nhị phẩm trung chi nhất phẩm, tự cập lưu thông tự tại toàn kinh, nhi tụ tư nhất phẩm tam phần uy nghiêm. Trong này nó 62 phẩm nha, nhưng cái bộ khác nó 61 phẩm. Tuy là một phẩm trong 62 phẩm lời tựa, và đến cái phần lưu thông tự ở nơi toàn kinh mà có một phẩm này chia ra làm ba phần nó rõ ràng. Rồi đây là cái lời tựa ở dưới đó, chia ra nè. Cái phần thứ nhất là phóng quang để phát khởi chia làm ba. Cái thứ nhất này là tổng nêu về các pháp hội thời và xứ. Thứ hai là Đức Thích Ca phóng quang để mà đưa đại chúng đi. Thứ ba là Bồ Tát phóng quang này nhóm lại để mà hỏi. Đây là cái phần ban đầu nêu về cái pháp hội. thờ bà sứ Pháp Hội nó có hai. Cái thứ nhất là nó rõ ai về cái thời, cái sứ chủ và bạn. Thứ hai là chỉ chỗ pháp môn nó pháp. Thì cái này chia đa phần như vậy thì thầy nói sơ về cái ý nè, là khi Đức Phật Thích Ca ở trong cung Mê Thủ La Thiên Vương, là thứ cõi trời thứ 18 của sắc giới, ở trên đệ tứ thiền. Trong cung Mê Thủ La Thiên Vương là cái cung của Đại Phạm Thiên Vương á, tại vì cõi trời của mình là 6 cõi trời dục, đó là dục giới. Bắt đầu sơ thiền từ cái sắc giới gồm 18 cõi trời mà chia làm tứ thiền. Mà khi mà Đức Phật ở trong cung Mê Thủ La Thiên Vương này là ở đệ tứ thiền cung Đại Phạm Thiên Vương, đó là đệ tứ thiền á, rồi là có cái ánh sáng soi khắp cả cung điện của Đại Phạm Thiên Vương. Đại chúng và Bồ Tát này dân tập lại thấy thông suốt, thấy cõi này cõi kia hết, cõi cái thế giới liên quan đại tạng nữa của Đức Lô Sa Na. Thì thấy ánh sáng này, những cái hàng Bồ Tát nó không biết là ánh sáng này là từ đâu, cái nguyên nhân gì, thì cũng như mình thấy cái duyên mà nó kinh Pháp Hoa vậy. Thì những cái hàng Bồ Tát đó mới tụ lại, mới hỏi ánh sáng này. Nhân cái cớ đó Đức Thích Ca mới đem tất cả đại chúng này đi đến thế giới liên hoa đại tạng của Đức Phật Lô Xá Na, ở thế giới liên hoa đại tạng. Rồi đại chúng này với Đức Thích Ca mới là lên thấy Đức Lô Xá Na ngồi trên đài sen mà có 100.000 cánh, mỗi cánh đều có hoa thân Đức Thích Ca. Rồi cái Bồ Tát Quyền Thông Hoa Quang này mới đảnh lễ dưới chân, rồi mới hỏi là ngài tu cái pháp môn gì mà giờ này ngài được cái quả như vậy. Rồi ngài Lô Xá Na mới nói là ta tu từ cái thập pháp thú, thập trưởng dưỡng, thập kim cang, thập địa mới được cái quả này, trải qua vô lượng a tăng kỳ kiếp. Rồi là mới hỏi thêm, vậy là thập pháp thú là gì, thập trưởng dưỡng kim cang gì. Thầy hỏi vậy mới là ngài Lô Xá Na mới kể là thứ nhất là thập pháp thú phải cái tâm gì đó, tâm hỷ, tâm xả, phải tu 10 cái tâm đó dài cho tới tới thập địa đẳng giác và diệu giác, rồi thành đó là quyển thượng. Rồi ngài nói thêm 10 trọng 48 giới khinh. Khi mà ngài nói rồi, ngài nói này ngàn Đức Thích Ca lắng nghe, đó là quá thân. Nhưng mà Lô Xá Na là báo thân, là Tỳ Lô Giá Na là pháp thân. Nhớ đại chúng nhớ rồi cho này nè, học cái này mà không biết ba thân nữa, người ta nói mình dốt chứ nhận không ra nha. Là luôn luôn lúc nào là Phật cũng có ba thân, chúng ta có mấy thân hả? Phật có ba thân, chúng ta mấy thân? Nó rõ ràng đó. Mấy thân? Có một thân mà rốt cuộc không có thân nào nữa. Tại vì sao? Là cái pháp thân ai cũng có. Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật. Pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật là cái Phật tánh. Nhớ chúng ta cũng có, cũng có cái pháp thân. Mà pháp thân Đức Phật Lô Xá Na đã hiện là, nên gọi là cái báo thân á, là không một việc thiện nào không đầy đủ, không một cái tịnh giới nào không hoàn thành, không còn một chút nhiễm nữa, được nên gọi là tịnh mãn. Cái Lô Xá Na được gọi là tịnh mãn, không có một điều tịnh nào mà không hoàn thành, không một cái công đức nào không tròn đầy nữa, gọi là tịnh mãn. Nhớ đầy đủ hết như vậy á, thì gọi là khi pháp thân đã hiển bày. Còn chúng ta đây có pháp thân mà pháp thân nó không biết nó ở đâu, bị chôn vùi hết. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, mà giờ mình có Phật tánh, nhưng Phật tánh của mình nằm đâu, mình đâu có hiển bày. Nhớ mình vẫn có. Còn cái thân của mình ở đây thuộc về cái báo. Mà cái báo gì? Cái quả báo, chứ không phải là cái viên mãn báo thân Lô Xá Na Phật của Lô Xá Na. Nhớ cái báo thân của Lô Xá Na là phải xong việc tất cả những gì đâu gọi là tịnh mãn. Còn mình thuộc về cái báo, cái báo mà kêu mà quả báo, báo đời á, mà trở về đây nè, đó là thuộc về. Thành mình chưa được cái pháp thân mình đã có, cũng như Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng mình chưa hiển bày. Nhớ à, thành là Đức Phật nào cũng có là cái pháp thân, rồi cái báo thân, rồi muốn độ sanh như vậy phải ứng hóa thân là ngàn Đức Thích Ca, phải hiện ra. Nếu mà một cái vị mà báo thân như vậy á, ngầu thế giới Liên Hoa Đại Tạng muốn đi độ nước nào phải là hiện ra cái cõi người Đức đó, như Đức Thích Ca, như Di Lặc hiện giờ là ở trên Đông Xuất, rồi mới còn hàng tỷ tỷ năm nữa mới lựa nên sanh cái nước nào, cha mẹ mình là ai, quốc độ nào, rồi làm những cái gì. Nên đó là phải thị hiện phải như vậy hết á. À, thành đây là cái báo thân Đức Lô Sa Na. Thì kinh này ta nói Đức Thích Ca nói cũng được, mà Đức Lô Sa Na nói cũng được. Tại Lô Sa Na nói thế giới Liên Quan Đại Tạng, còn mới sai cái hóa thân của Đức Thích Ca xuống cõi Ta Bà này. Thành khi mà hỏi rồi, ngài Lô Sa Na mới nói: này ngàn Phật hãy lắng nghe. Tất nhiên là ngàn Đức Thích Ca hãy lắng nghe, đem những cái lời ta nói này á, ông về ngay cái chỗ mà trị vì của ông ở dưới đó, ông mới nói cho chúng sanh lại những cái lời ta nói. Thì riêng Đức Thích Ca hóa hiện ở cõi Ta Bà này, ông mới đem cái này. Mà trước khi ông lên đó thì ông phải đi từ Thiên Tương Dương ghé đó nói cái gì đó, rồi cái Đao Lợi Dạ Ma, cho đến dài sơ thiền, cho tới tứ thiền trong cung Mê Thiên Dương, ông mới là nhìn, ông mới thấy cái mành lưới, cái rèm châu của cái đời Đại Phạm Thiên Dương. Nên đó là ông đó là ông mới bắt đầu ông xuống. Mà trước khi xuống Diêm Phù Đề này, ông phải trải qua cõi trời Đông Xuất, nhớ chỗ đó, mới ở đó mới là sanh ra này kia nọ mới xuống. Như không mà hiện đây ta nói là quá thân là không ai là chấp nhận được hết á, nhớ cũng phải theo cái rập như vậy. Rồi mới là xuống, rồi mới thành đạo với cội Bồ Đề, ông mới nói những cái điều này. Thành cái điều này hiện tại mình học đó là Đức Thích Ca nói, mà thật sự đó là hóa thân của Lô Sá Na, viên mãn báo thân Lô Sá Na nói. Bây giờ mình học cái đoạn đầu tiên nè. Đầu tiên: nhĩ thời Thích Ca Mâu Ni Phật, tại đệ tứ thiền địa Trung Mai Thú La Thiên Dương Cung, giữ vô lượng Đại Phạm Thiên Dương, bất khả thuyết bất khả thuyết Bồ Tát chúng. Lúc bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ở nơi đệ tứ thiền trong cung Mê Thủ La Thiên Dương, đó là Đại Phạm Thiên Dương, cùng với Đại Phạm Thiên Dương vô lượng, chẳng có thể nói, và những cái hàng chúng Bồ Tát chẳng có thể nói hết, bất khả thuyết Bồ Tát. Nhưng mà là Bồ Tát các cõi khác đến cõi trời này, cõi trời này cõi trời sắc giới mà thôi, chứ không phải cõi trời vô sắc giới nha. Nên thành Bồ Tát các cõi khác tụ lại đây, đó là cái chánh văn ở trong kinh, trong kinh Phạm Võng. Còn đây bắt đầu là sớ giải của ngài Trí Húc nè, học một đoạn sớ giải. Chư kinh thông tự là cái lời tựa chung của các kinh, giai cụ lục chủng thành tựu là đều đầy đủ sáu thứ thành tựu, thử thị nhất phẩm biệt hành. Ở đây có một phẩm này riêng lưu hành, có một phẩm thôi. Lược vô tính văn, lược là không có hai cái thứ tính và văn. Lục chủng thành tựu là gì? Tính thành tựu, văn thành tựu, thời thành tựu, xứ thành tựu, chúng thành tựu và chủ thành tựu, phải không? Lục chủng thành tựu, học một kinh nào lục chủng thành tựu? Hay là thầy dặn lại nha, hay là thí dụ như không có bộ kinh nào chưa lục chủng thành tựu ha, thì mình là đừng bao giờ mà mình đọc cái, thí dụ như là cái phẩm Phổ Môn đó, Nam Mô Phổ Môn Hội Thượng Phật Bồ Tát, là ta nói mình dốt chưa học trường lớp nha. Thầy Phật nói một bộ kinh nào có lục chủng thành tựu, thí dụ như là Di Đà, Như Thị Ngã Văn Nhất Thời Phật hay đâu đó, đó lục chủng thành tựu đủ. Còn giờ Phổ Môn, cái phẩm Phổ Môn là Phật rút một phẩm Phổ Môn trong kinh Pháp Hoa mà thôi. Muốn đọc cái bộ Phổ Môn về Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Phổ Môn phẩm và một cái phẩm đó, chứ giờ mình lên sướng lên ai chủ lễ sướng lên Nam Mô là gì đó Phổ Môn Hội Thượng Phật Bồ Tát, rồi ta nói cái ông này ông học không có dốt nè, người ta nghe ta dốt liền. Hay là Nam Mô Hồng Danh Hội Thượng Phật Bồ Tát, Phật đâu có nói thời nào Hồng Danh đâu, nhớ ông tổ ông gom cái tên của ông Phật này Phật kia, ông gom lại thành 98 cái danh hiệu Phật để mình lại Hồng Danh, chứ Phật chưa từng nói một cái thời Hồng Danh nào. Mà mình nói như vậy ta biết mình dốt, không có lục chủng thành tựu, nó học bài bản đàng hoàng qua vụ đó, chứ cái nào cũng lên cái cứ là cái gì đó cái Hội Thượng Phật Bồ Tát không trật. Nhớ Phật chỉ nói là 12 bộ kinh mà gom vậy trong đó, Nó là mình thấy 49 năm á, thì cái đó để có học rồi mình để tránh cái đó, chứ nói ra người ta có học ta cười mình. Tại vì sao trong này không có luật chủng thành tựu, ta không đủ luật chủng thành tựu, nó có 4 thôi à. Thành tính văn này không có, nó là lược, không có tính văn. Dĩ tính văn nhị nghĩa, do vì cái hai nghĩa tính văn á, văn tại sơ phẩm, cái văn này là như thị ngã văn, là nghe ánh án, mà đâu cái này đâu có như thị ngã văn nhất thời Phật tại đâu. Đó là có Phật tại cung trời, trong cung Mê Thủ La Thiên Vương có cái xứ mà không có, có tâu nghe như vậy thì nghe ánh án không có đây, hay là ai không có đây mới văn tại sơ phẩm. Cái văn trong đó là cái đầu đó, là tính và văn nó ở cái phẩm đầu. Lý quán toàn kinh cố giả, cái lý nó thông suốt cả cái toàn kinh vậy. Kim đảng xuất tứ chủng, ngày nay ở đây là chỉ có nêu có 4 thứ thôi. Hai chữ nhĩ thời, đó là nêu gì? Thời thành tựu. Nó là nhĩ thời đó, nó là thời thành tựu. Thích Ca Mâu Ni là nêu chủ thành tựu ở đệ tứ thiền. Tiêu chủ thành tựu đó là cái chấm nha. Đệ tứ thiền địa nêu xứ thành tựu, nó là đó là Đức Thích Ca là nêu là chủ ở đây. Rồi đệ tứ thiền là cái chỗ, nêu cái chỗ thành tựu. Phạm Dương Bồ Tát là nêu bạn thành tựu, chủ bạn á. Ký chủ bạn đồng thời đồng xứ, đã là chủ và bạn, tất nhiên là Phật và thính chúng đồng thời đồng chỗ đó. Tất văn diệu pháp, ắt phải nghe diệu pháp. Mấy anh đệ theo kịp không? Chữ dễ không nha. Ký văn diệu pháp, tất như lý tính giải, đã là nghe cái diệu pháp này, ắt phải như lý mà tin hiểu. Văn tuy tiêu tứ, cái văn tuy là nêu 4, mà cái nghĩa đều đầy đủ cả 6. Tuy là nó 4 thôi, nhưng mà cũng lục chủng thành tựu, có đầy đủ 6 cái điều này. Ngôn thời giả, nói về nhĩ thời á, lúc bấy giờ á, là nó cái thời gian đó nha. Nói về cái thời gian, nhĩ thời là thời gian đó. Thời vô thật pháp, nói về cái thời gian thì không có pháp chân thật, không pháp thực. Trường đoạn duy tâm là dài ngắn là do tâm thôi. Cái gì mình thích, cái buổi học mà giáo sư mà giảng mà nó thích thú, mình thấy thời gian nó ngắn. Còn ổng giải ấy thì mình thấy lê thê ngồi cứ dòm đồng hồ trong như hết giờ, thì ở đây người ta mới nó dài ngắn, nó không có bộ phim nào hay cho thấy nó mau, thời gian mau. Nó ta nói thời gian thì không có cái thật pháp, dài ngắn chỉ do tâm mà thôi. Đảng cứ sư tư đạo hiệp, chỉ căn cứ vào sư tư là gì hả? Sư tư là gì? Cái từ sư tư trong cái kinh trong luật á là thầy trò. Nhớ sư là thầy, tư là trò. Sư tư đạo hiệp, cái là cái căn cứ vào thầy trò mà nó hợp nhau đó. Là cơ giáo tương phù, coi như là cái cơ, cái là người dạy và cái người nhận, cơ và cái giáo, nó là nó phù hợp nhau. Tổng danh nhĩ thời, cho nên gọi là nhĩ thời. Đây ta giải thích hai chữ nhĩ thời đây. Chứ nhĩ thời không có thời gian, dân cố định. Nếu mà hiểu như vậy mới là để phải hiểu cái thực tế chứ nha. Thí dụ như mình không biết, mình cứ chấp chặt vào đúng cái giờ đó phải là làm lễ, đúng giờ đó phải di quan hay liễm. Như bên đây là mình 12 giờ sáng, bên kia 12 giờ tối, rồi làm sao bên Mỹ bên đây là sao, nó giờ nào trúng, không có giờ nào trúng hết. Là ta đây mới nghĩ thời do tâm nè, nó dài ngắn là do tâm hoặc giả lại, chứ không có giờ nào mà tốt, giờ nào mà trúng. Thành ra là ghét mấy ông thầy chùa cứ coi đúng 12 giờ trưa bắt đi đưa đám thôi, phơi nắng nè. Nó thật sự không có giờ nào, mình nó nói là đừng có tin hoàn toàn vào trong đó, để mình hạn cuộc và bị trong đó đi. Nhưng nó không có giờ nào mà xấu, giờ nào tốt, giờ nào gì hết, nó bất định. Thí dụ như mình nói cái giờ bên Mỹ mùa hè nó kéo sớm 2 tiếng, người nhớ kỹ à. Mùa đông nó kéo lui 2 tiếng, nếu có giờ nào trúng. Không có giờ nào trúng mà mình chấp vào trong đó, thôi đủ thứ việc khổ sở. Mình hiểu cái lý nè. Trong quả nhĩ thời, ngôn Thích Ca Mâu Ni Phật giả, nói về cái đức Thích Ca Mâu Ni Phật đó. Nải ngã bổn sư vạn đức gia hiệu, là cái danh hiệu tốt lành muôn đức của bổn sư ta. Phật hữu vô lượng đức, Phật có đức vô lượng. ứng hữu vô lượng danh nên có vô lượng tên. Kim thả tụ thử độ thị sanh chi tánh, à nay giả là đến cái cõi này thì hiện nên sanh ra cái tội này, có cái tà họ nên cái cõi này cái tánh là họ. Cặp phụ dương sở lập chi tự, và cái phụ dương mới là lập lên cái tên. Nhân cộng xưng chi, tất cả mọi người đều chung gọi vậy. Phạm ngữ Thích Ca, thử phiên năng nhân, diệt phiên năng nhu, diệt phiên trực lâm. Nó phạm ngữ tiếng Phạn á gọi là Thích Ca, ở đây phiên là năng nhu, ở đây dịch là năng nhân, năng nhu, hai tên nha, cũng dịch là trực lâm, nó ba tên như vậy đó. Cái dịch từ cái Thích Ca. Thử tức thị tánh, đây là cái họ, đây chính là cái họ. Phạm ngữ Mâu Ni, thử phiên tịch mặc, phải tiếng Phạn gọi là Mâu Ni, mà ở đây dịch là tịch mặc là vắng lặng đấy. Do Bồ Tát vi thái tử thời, do Bồ Tát khi lúc làm đại thái tử cung lâm Thích Chủng đại hội, đích thân đến trong đại hội của dòng họ Thích. Thích chúng hàm giai mặc nhiên, tất cả các dòng họ Thích đều là im lặng. Khi mà thái thái tử bước vào trong đại hội đó thì tất cả đều im lặng. Phụ dương vi lập thử tự nên vua cha mới lập cái tên này, tên là tịch mặc á. Tánh tự vi xưng, tánh tự hiệp xưng, tánh với cái tên nó là gộp lại để mà gọi. Lập tư gia hiệu mới lập nên một cái tên mà có tốt lành này. Ước nghĩa Thích Giả, nếu mà ước nó gọn về cái nghĩa để giải thích đó, tịch mặc cố trụ sanh tử. Vì tịch mặc vì cái vắng lặng nên không có trụ ở nơi sanh tử. Năng nhân cố bất trụ niết bàn, vì năng nhân nên không trụ niết bàn. Năng nhân này là coi nó năng động, là tịch mặc đó là cái sự vắng lặng, nên vắng lặng thì không có trụ sự sanh tử. Mà nó là năng nhân thì không có trụ ở niết bàn. Bi trí song vận, nãi xưng đại giác, vì bi và trí cả hai đều tròn đầy nên nó gọi là bậc đại giác. Nhậm đệ tứ thiền địa giả là ở nơi chỗ mà đệ tứ thiền đó, pháp thân vô tại vô bất tại, là cái pháp thân thì không có ở mà cũng không chẳng ở, không ở mà cũng không đi đó nha, không ở mà cũng ở, nó là vô bất tại. Pháp thân thì cũng không có đi mà cũng không có ở. Vị chúng sanh cố, vì là chúng sanh, thị hiện nơi có chỗ ở. Hữu vân tạm thời danh tại, cũ cư danh trụ. Có chỗ gọi rằng là khi mà ở tạm á thì gọi là tại, mà ở lâu mới gọi là trụ. Thự thiên cử nhĩ, đây là nêu một bên mà thôi. Cử diệt danh tại, tạm diệt danh trụ, ở lâu cũng có thể gọi là tại, mà ở tạm cũng có gọi là trụ. Đây tại dĩ giữ trụ, tự biệt nghĩa cố, là ở đây cũng tại và cùng với chữ trụ á, thì cái chữ cái nghĩa thì nó vốn nó riêng. Kim ước trụ thích nghĩa, nay nói gọn cái giải thích về cái nghĩa trụ á. Phật hữu tứ trụ, Phật này có bốn cái chỗ trụ. Thứ nhất là trụ có trời, nhất giả thiên trụ á, trời này là tứ thiên vương đó nha. Còn cái phạm này là ở phạm thiên á, là có trời sắc giới. Thứ ba là trụ ở thánh, và thứ tư là trụ ở Phật. Nên nhớ là thiên trụ, phạm trụ, thánh trụ và Phật trụ á. Năm giới mười thập thiện, ai tu năm giới và thập thiện thì gọi là thiên trụ, tại vì mình tu năm giới với mười điều lành thì sanh về cõi trời. Còn tứ thiền, tứ thiền bát định, từ bi hỷ xả, đó gọi là phạm trụ. Ai tu về tứ thiền là từ sơ thiền đến tứ thiền, bát định, từ bi hỷ xả, đây là sanh về cõi cõi trời phạm, tất nhiên là 18 cõi trời phạm thiên. Mà tại chúng ngay phân biệt là cái phạm thiên 18 cõi trời sắc giới được gọi là phạm thiên, mà 6 cõi trời dục giới không được gọi là phạm thiên. Tại sao? Tại sao? Tại vì sáu cõi trời dục giới là còn hưởng dục. Nhớ, từ cõi trời sắc giới thứ nhất cho đến 18 được gọi là phạm thiên. Phạm thiên là không có người nữ. Nhớ, cõi trời đó không còn dục lạc nữa, mà ta sống về cái thiền định. Nhớ, mình tu thiền đó mà chưa đến nơi đến chốn thì coi như là sanh về cái cõi 13 hay cõi 15 cõi của trời sắc giới. Nên là từ cái sơ thiền gia đình thì tứ thiền, cái đó được gọi là phạm thiên, là họ sống hoàn toàn là thuộc về phạm hạnh, không có dâm dục. Thành sáu cõi trời này được gọi là dục giới, mà mình cũng thuộc về cái cõi dục giới, mà mình không được gọi là cái cõi trời, mà sáu cõi trời kia còn dục nhưng mà được cõi trời. Là tại sao? Cõi mình thuộc về kham nhẫn, sa bà thuộc về kham nhẫn, thuộc về dục đó là kham nhẫn, mà cái hạ đẳng nhất, cái thấp nhất. Rồi sáu cõi trời tứ thiên vương đến tha hóa tự tại thiên đó, là ở đó muốn gì có nấy, muốn thiên nữ là có thiên nữ liền, muốn dục là có dục liền. Mà từ cái tứ thiên vương á, thì có nam nữ, có thiên nữ thiên tử, muốn làm việc dâm dục có giao hợp với nhau. Rồi cái càng cao chừng nào thì cái dâm dục nó càng tế hơn, nó không có thô. Nhớ, không có thô. Rồi tới cái trời quá lạc á, thì coi nhìn nhau cười đó, rồi sự dâm dục thỏa mãn. Thỏa mãn hay là dưới lúc là nắm tay đó là thỏa mãn. Càng cao chừng nào cái dục nó càng tế. Nhớ, còn mình là cái cõi này cõi thô, thô nhất nè, mà của mình muốn không được nên mới gọi là kham nhẫn. Muốn cái cô nào phải chạy đi ra không, đi mà đi cua rồi đủ thứ như vậy mới được. Còn quá trời ta muốn là quá liền, thành gọi là thiên. Thành ra mấy quân đệ phải hiểu rõ, ta dùng cái chữ trong này rất là hay trong kinh điển. Cõi trời dục mà cõi trời muốn thiên nữ có thiên nữ liền, muốn ăn có gì nấy liền. Còn 16 cõi trời được gọi là phạm hạnh, không có người nữ, lên nó không còn dâm dục, không còn cái gì hết á. Cái đó là tu đời sống phạm hạnh, nó mới gọi là 18 cõi trời sắc giới á. À, là tu mà thập thiện ngũ giới thì sanh về cái thiên trụ mà. Còn tứ thiền bất định từ bi hỷ xã thuộc về phạm trụ, giới định huệ giải thoát gọi là thánh trụ, tu là tam vô làm học đó, là ở cõi thánh. Thủ lăng nghiêm tam muội mười lực tứ vô sở quý thập bát bất cộng pháp, đây gọi là phật trụ. À, tại cái thập lực thập bát bất cộng pháp này là thường không có, chỉ phật mới có. Thập bát bất cộng là không có chung với tất cả hàng bồ tát. À, thành ra trong cái thủ lăng nghiêm tam muội nè, rồi thập lực nè, rồi tứ vô sở quý nè, rồi bát bất cộng, đây là cái phật trụ. À, rồi đó là hành trụ tọa ngọa trong số bốn quay nghi, luôn chẳng có lìa tất cả các pháp môn này. Đức Phật mới là dùng ở cõi trời thiên trụ á, để ứng nơi cái cơ dục giới. Đức Phật mà hiện cõi trời dục giới đó, thì coi như là cái cơ thiên trụ. Còn dùng cái phạm hạnh để mà trụ nơi cái vô sắc giới, để ứng với cái cơ vô sắc nè. Rồi ở cái bậc thánh ứng với cái cơ tam thừa, dùng cái Phật trụ để ứng với cái cơ nhất thừa. Nhớ cái tam thừa, rồi trong kinh Pháp Hoa nó ba xe, rồi cuối cùng để có nhất thừa thôi, rồi chỉ có một xe trong trắng mà thôi, đó là ứng cái cơ của nhất thừa. Phật vi năng trụ, Phật là cái năng trụ, bốn pháp đó là cái sở trụ, lại bốn pháp là năng trụ, còn thiên dương cung là cái cung của trời tứ thiên dương, đó là sở trụ. Do gì bốn cái pháp này để nhiếp chúng sanh hiển bày nên có cái chủ trụ. Thành Đức Phật phải thì hiện như vậy mới có chủ trụ để mà nhiếp chúng sanh. Trụ vốn không có trụ, nó trụ mà không có trụ, chẳng phải là giống như cái phàm phu, là phi tợ phàm phu, không giống phàm phu. Ở nơi trong không trụ, tùy theo nghiệp mà trụ. Nhớ là phàm phu chúng ta đến đây vì cái nghiệp lực chứ không phải vì cái nguyện lực. Cái chỗ mà không có trụ mà tùy theo nghiệp mà phải trụ. Trong đệ tứ thiền gọi là địa đó, là ở nơi trong tam giới cũ địa, chính là xả niệm thanh tịnh địa. Cái là cái thiền thứ năm. Cái thứ năm đó là xả niệm thanh tịnh địa, là cái đệ tứ thiền đó nha. Phật đã ở nơi đây nên đồng với cái phạm trụ. Tất nhiên Phật đang ở nói với cái cung mê thủ la thiên dương tới đệ tứ thiền, mà ý là ở diễn bài về cái pháp môn tâm địa tiếp dẫn để thấy có cái gì nhi ý tại phu tâm địa môn tiếp chúng kiến bổn, mới là tiếp dắt dẫn chúng thấy được cái bổn Phật. Nó tất nhiên là tích Phật là sau này đạt được, ví dụ như cái bổn Phật là Phật từ cái ban đầu, tất nhiên là trở lại với cái Phật tánh á, như căn bản trí và học đắc trí. Còn bên Pháp Hoa cũng nói là bổn và tích, bổn là bổn Phật, bổn Phật là tất cả chúng sanh đều có, mình sau này mình tìm đó lại được, đó là tích mà thôi. Tắc thị trụ ư Phật trụ, tất nhiên là Phật trụ ở nơi địa vị của Phật. Rồi giải thích thêm, ráng học hết cái đoạn là mê thủ la là trong cung đợt thứ 18 của sắc giới, mê thủ la thiên dương, đại tự tại thiên dương á, ở đây phiên là đại tự tại ở nơi cõi trời sắc cứu cánh. Sắc cứu cánh là nơi cao nhất của cái trời mà sắc giới nha. Còn là bốn cõi trời trên kia là không có thân. Nhớ cõi trời sắc giới 18 cõi trời này có thân mà phạm hạnh, nghe nhở. Còn bên kia là gì, vô hữu xứ, với tới cuối cùng là phi tưởng xứ, chỗ quốc đầu làm pháp mà sanh lên trên đó là không có, có cái tư tưởng không, chứ không còn thân nữa, cái mà gọi là vô sắc giới. Ở nơi sắc cứu cánh thiên, vì là tôn chủ và đại thiên thế giới, cũng gọi là đại phạm thiên dương, là cái vị giáo chủ ở cõi sắc cứu cánh. Trong đại thiên giới chỉ có một vua, nay nói là vô lượng thời, những các chúng bản phương khác phân tập lại. Bồ Tát nghĩa là quyền thông, chẳng có thể nói, đó là tất nhiên là Bồ Tát này nhiều quá không thể nói hết. Đó là gì? Tôi giải thích nè, là một cái số lớn, là cái tên gọi, cái số mà cực lớn, đại số cực danh là cái tên mà số nó lớn. Đại phạm là vị sanh tánh, đại phạm là vị sanh tánh, là cái chúng, cái vị sanh tánh là cái riêng nha của đại phạm thiên dương á. Còn cái Bồ Tát này, chúng đồng sanh tánh, tất nhiên chỉ chung với Bồ Tát các nơi đến, hoặc là vị hoặc là đồng, đều có cái túc duyên mà nghe được cái đại giáo, nên thành tựu được cái đại căn, nên nghe cái đại pháp này cùng với trong đại hội này vậy. Nghe xa gần đều là cùng cái đại hội này. Giải thích về quán tâm đó là giới nhĩ hữu tâm di vi thời, là giới nhĩ là gần xa đều có cái tâm, nên gọi là thời, nhĩ thời á. Cái tâm này cùng với tất cả chúng sanh đồng thể nên gọi là Thích Ca. Tâm này bổn tánh nó là vắng lặng nên gọi là Mâu Ni. Tâm này vốn tự nó linh giác nên gọi là Phật. Tâm này vốn tự bình đẳng nên gọi là thanh tịnh. Đó là giải thích đó, gọi là trong cung của tứ thiền á. Đây cái tâm này đủ tất cả công đức thanh tịnh sai biệt nên gọi là vô lượng đại phạm thiên dương. Tâm này đầy đủ tất cả trí huệ vô sai biệt, không có thể cùng tận, nên gọi là bất khả thuyết pháp Bồ Tát. Đây là nói về cái giải thích cho trong cái chánh văn trong đó. Rồi tới đây thôi. Thì nói văn này cũng dễ phải không? Cái lý thì nó khó, rồi cái văn thì nó dễ giải thích trong đó. Thành là thầy đề nghị là khi học tới vô trong cái 40 tâm á, là mình có thể là, một là mình học lược, hai là mình có học chữ Việt. Tại vì 40 tâm rất là khó, rất là khó học, có nghĩa là nó lâu, mà 40 tâm đôi khi nói đó mình không biết gì hết á. Trong 40 tâm á, tại từ cái thập pháp thú, thập trưởng dưỡng, thập kim cang, thập địa, tam hiền và thập thánh á, là cái đó là cái chỗ mà nhân tu quả chứng của hiền và thánh. Ví dụ như nó xả từ quốc thành thế tử, nó xả không còn cái gì mà xả như trong đó để mình học chữ Việt cho nó mau. Còn trên văn tự thì nó lâu lắm, để chúng ta học lược cái quyển thượng, đặng qua tới cái quyển hạ chúng ta học về cái giới cho nó kỹ hơn, tại liên quan đến cái giới thinh văn. Còn cái quyển thượng nó quả chứng của Bồ Tát mà dường như mình không có phần, học để nghe vậy thôi, chứ cái việc đó làm mình thấy không có dính dáng gì, mình làm không nổi, mình không làm nổi. Cũng như quá khứ tiền thân của Đức Phật mà lại con cọp đói, nó đẻ ra nó đói quá rồi rốt cuộc nó ăn thịt, nó ăn cũng không nổi nữa. Rồi hàng Bồ Tát lấy cây, lấy đồng nó đâm vô trong cái thân của mình, lấy cái máu đưa vô trong cái miệng của nó để nó tỉnh lại, thì cái việc đó đối với mình xá lắc xa lơ. Hai trường hợp có Thái tử Đu Đại Noa, thì xả mà xả dậy của cái hàng mà thập trụ thập hạnh kìa. Đối với mình thì mình học để mình biết vậy thôi, chứ là mình làm thì nó xa lắc à. Nếu mà căn cứ vào chữ Tào thì mình học nó lâu lắm, nó mất thì giờ nhiều để mình học về cái giới nhiều hơn. Hết giờ em. À, nhất tăng nhất tự có thể tự đọc tụng giới một mình được không? Có trường hợp đi đâu không có chùa có thể trì tụng chỗ không có bàn Phật được hay không? À, thì trong này là nếu ở nhất tâm nhất tự thì tâm niệm Bồ Tát, mà tâm niệm Bồ Tát mình lấy giới ra mình tụng. À, còn nếu mà căn cứ vào trong luật đó, nếu tụng Bồ Tát giới thì phải là chỗ có hình tượng Phật và tượng Bồ Tát mình tụng. À, chứ không có tụng mà là chỗ không có hình tượng. Còn ở thình văn thì không cần. Mà nói trên văn tự như vậy thì đi đâu mình không có mang theo cái nửa đường mình không có mang tượng Phật tượng đồ thì mình cũng có thể tưởng tụng với Bồ Tát, là chỗ không có hình tượng thì cũng không ngại gì. Nhưng mà trong văn thì nói là truyền giới Bồ Tát hay là Bồ Tát thì phải trước hình tượng Phật cho tượng Bồ Tát mình tụng. Còn thinh văn thì không cần. Đó là trong luật đó cho phép. À, chúng có hỏi gì không? Thôi nghĩ nha.
Chúng sanh vô